cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Các bác sĩ cảnh báo, các loại siêu vi khuẩn kháng thuốc đang trên đà gia tăng với số bệnh nhân không còn tác dụng với thuốc kháng sinh xuất hiện mỗi tuần. Theo các nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, thì việc lạm dụng thuốc và kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị bệnh nhiễm virus như bệnh cảm thông thường là nguyên nhân dẫn tới tình trạng gia tăng bệnh nhân không còn tác dụng với thuốc. Tay trái và chân phải của Sandra Hawking phủ đầy những vết sẹo sâu và lớn từ các kỳ ghép da. Trong một lần đi nghỉ ở Zambia, người phụ nữ sống ở Melbourne này bước qua đường và đã bị hụt chân bước xuống một rãnh sâu không rào chắn ở giữa đường. Bà bị gãy chân với một vết thương rách toạc trên da.
Tôi chỉ mới băng qua đường từ siêu thị để đi bộ đến khách sạn cách đó 20 mét và tôi bước hụt chân xuống một cái rãnh sâu 1.2 m nằm ngay giữa mặt đường.
Bà Hawking đã trải qua một tháng ở bệnh viện ở Johannesburg ở Nam Phi. Khi bà quay trở lại Melbourne, bà phải đối phó với nhiều vấn đề hơn vì cơ thể bà đã từ chối những mảnh da ghép và đã bị nhiễm trùng. Người phụ nữ 75 tuổi này hiện vẫn đang phải đối mặt với khả năng bị cắt bỏ chân. Bà nói rằng nguy cơ thực sự của vụ tai nạn không phải là xương bị vỡ vụn mà là những bệnh nhiễm trùng do kháng thuốc kháng sinh từ tai nạn này gây ra.
Tôi rất sợ. Cái vụ kháng thuốc kháng sinh này, tôi đã nghe nói về những con siêu vi khuẩn mà báo chí nói nhiều trong một thời gian dài. Nếu không bị cái vụ này, thì tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tai nạn này thực sự đã tàn phá tôi.
Nhóm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Olsen ở Melbourne đã chẩn đoán bà bị một loại vi khuẩn gọi là Pseudomonas có trong đất và trong chất thải, vốn gây bệnh cho cây trồng và súc vật. Loại vi khuẩn này đã tiến hóa vượt qua nguyên bản trước đó của nó để có khả năng chống lại các loại thuốc kháng sinh hiện đại. Giám đốc bộ phận truyền nhiễm của Bệnh viện Olsen, giáo sư Lindsay Grayson nói, các bác sĩ đã buộc phải trở lại thời kỳ đầu trước khi có kháng sinh để điều trị bệnh.
Chúng tôi phải trở lại thời kỳ tiền kháng sinh về mặt tư duy của mình để tìm cách điều trị. Tức là trước khi có kháng sinh, chúng tôi chủ yếu phải sử dụng phẫu thuật để điều trị.
Các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần vết thương và bắt đầu thay thế chương trình điều trị kháng thuốc vốn thực hiện với bà Hawking trước đó khá lâu nhưng không hiệu quả và có dấu hiệu làm suy thận bằng một phương pháp điều trị khác. Giáo sư Grayson nói rằng, điều trị vi khuẩn kháng thuốc đang trở nên thường xuyên đến nỗi nước Úc đang ở trong tình trạng khủng hoảng đối với vấn đề này.
Hai năm trước, thậm chí chúng tôi còn không coi là chuyện chực chờ xảy ra nữa. Thế nhưng mọi thứ giờ tiến triển quá nhanh chỉ trong năm ngoái này thôi. Và trường hợp của Sandra chỉ là một ví dụ. Chúng tôi thấy những bệnh nhân như trường hợp của Sandra hàng tuần.
Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo nhiều loại kháng sinh có thể trở nên dư thừa trong thế kỷ này và họ cũng chỉ ra rằng việc sử dụng tùy tiện và lạm dụng thuốc kháng sinh là nguyên nhân của vấn đề. Khi dùng thuốc kháng sinh, các vi khuẩn nhạy cảm sẽ bị tiêu diệt, nhưng những vi khuẩn kháng thuốc thì vẫn còn đó. Một số vi khuẩn sau đó lây nhiễm sang người khác với khả năng kháng thuốc của chúng. Dân Úc nằm trong số những người sử dụng thuốc kháng sinh cao nhất trên thế giới. Vào năm 2014, gần một nửa dân số Úc có ít nhất một đợt sử dụng thuốc kháng sinh. Và các cuộc khảo sát cũng cho thấy ít nhất là một nửa trong số họ đã dùng thuốc kháng sinh không cần thiết đối với các loại bệnh như là cảm cúm hoặc các bệnh tương tự. Giáo sư Grayson nói cần phải nhanh chóng có hành động cần thiết để giải quyết vấn đề lạm dụng thuốc kháng sinh quá mức.
Úc là nước đứng thứ 8 trong danh sách những nước lạm dụng thuốc kháng sinh tệ hại nhất trên thế giới, đặc biệt là trong thực tiễn nói chung. Và chúng tôi thực sự cần phải làm một cái gì đó về vấn đề này. Và về phần mình, chúng tôi thấy cần nhiều nghiên cứu và phát triển hơn về xét nghiệm và chẩn đoán nhanh.
Ông cũng kêu gọi cần phải có một chương trình phối hợp hành động bao gồm các bệnh viện, bác sĩ đa khoa và các nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm cùng với cơ quan y tế để giám sát vấn đề này.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.